Thiên Hồi Ký tại Thiên Giang, của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Lam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những vi phạm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp. Ngay sau khi chiếm miền Nam Việt Nam, chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam được nhiều quốc gia công nhận. Khởi đầu là Tây Đức, đến Anh Quốc và đa số các nước Tây phương. Các nước công nhận chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam lên đến 76 nước, nhiều hơn số quốc gia công nhận chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Và dĩ nhiên, hơn số quốc gia công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện ngoại giao này làm cho những người lãnh đạo Hà Nội lúng túng, vì Phạm Văn Đồng đã tuyên bố hai miền Nam Bắc Việt Nam chưa thống nhất. Miền Bắc tiếp tục cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa và miền Nam cách mạng dân chủ nhân dân. Cụ thể là về kinh tế, miền Bắc có hai thành phần kinh tế và miền Nam năm thành phần kinh tế. Còn công nhận hợp doanh, cá thể và tư sản dân tộc. Thời gian chuyển tiếp dự trù 5 năm. Chánh phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam không hiện diện tại Sài Gòn. Nguyễn Hữu Thọ, Quỳnh Tấn Phát chỉ xuất hiện với tính cách cá nhân trong Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định, nổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Không có trụ sở văn phòng của chính phủ này. Bàn giấy của Quỳnh Tấn Phát đặt tại phủ thủ tướng cũ, cùng với văn phòng đại diện của đảng tại miền Nam. Có thể, người lãnh đạo Hà Nội sợ chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam xuất hiện công khai tại Sài Gòn, rồi với việc 76 quốc gia thừa nhận sẽ đưa tới việc mang giao, lập tòa đại sứ, sẽ trở thành một thực tế chính trị, biến miền Nam trở lại thành một nước ra ngoài sự kiểm soát của họ. Hội nghị hiệp thương hai miền Nam Bắc để thống nhất đất nước và mặt nhà nước được tổ chức vào cuối năm 1975. Trường Chinh, trưởng phái đoàn đại diện miền Bắc, Phạm Hùng, trưởng phái đoàn đại diện miền Nam. Hai ủy viên của chính trị bộ Đảng Lao động Việt Nam, sau đó là Đảng Cộng sản, đại diện hai miền để nói chuyện thống nhất. Thực chất họ đã thống nhất rồi, vì chính phủ Cộng hòa miền Nam và mặt trận giải phóng miền Nam chỉ là một bộ mặt lừa bịp. Những người lãnh đạo chính thức của hai tổ chức này đều là đảng viên cao cấp của Cộng sản Hà Nội. Trên bàn hội nghị hiệp thương được chiếu trên màn ảnh TV, bài diễn văn của Phạm Hùng biết ơn đối với đảng và nhân dân miền Bắc giúp miền Nam giải phóng, và nhân dân miền Nam mong được thống nhất đối với miền Bắc. Bài diễn văn của Trường Chinh ca ngợi tính anh hùng của người miền Nam và hoan hỷ đón nhận miền Nam vào sự thống nhất với miền Bắc. Để kết thúc hiệp thương bằng câu hỏi của Trường Chinh, có ai phản đối đề nghị thống nhất hay không? Thế là đất nước Việt Nam đã thống nhất về mặt nhà nước. bầu cử Quốc hội thống nhất vào tháng 4 năm 76. Phiên họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất vào tháng 6 năm 76 đổi tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dùng quốc kỳ quốc ca và quốc huy của Bắc Việt làm quốc kỳ quốc ca và quốc huy của đất nước thống nhất. Sự hiện diện và hình thức cùng cá nhân của những người dự hội nghị thường là câu trả lời minh bạch về lần cuối cùng có thể là thừa cho những ai từng có ảo tưởng là có người quốc gia trong hàng ngũ mặt trận giải phóng miền Nam. Nếu người ta chịu khó nghiên cứu kỹ lý lịch của những người lãnh đạo mặt trận và chính phủ, thì Trần Văn Trà vào Đảng Cộng sản lúc 17 tuổi năm 1945 được cử vào Nam cùng với Lê Dũng để chỉ huy quân khu 7. Trần Nam Trung, tướng lãnh Bắc Việt, Trần Độ, tướng Bắc Việt, chỉ huy tiếp dẫn chiến trường Điện Biên Phủ. Nguyễn Thị Bình, bí thư của Nguyễn Thị Thập, chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ. Nguyễn Thị Định, cán bộ Nam Vùng, bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Huỳnh Tấn Phát, đảng viên Đảng Tân Dân Chủ, nhưng đảng này đã sáp nhập vào Đảng Cộng sản năm 1945, gồm một số người trí thức miền Nam như Huỳnh Tấn Phát, Mai Văn Bộ, Ung Văn Khiêm, Trần Bạch Đằng, Lưu Hữu Phước. Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch bộ nhiệm. Thọ được kết nạp Đảng Cộng sản vào thời thập niên 60, chưa kể toàn bộ Trung ương Cục miền Nam do Nguyễn Chí Thanh điều động. Sau khi Thanh chết, Lê Đức Thọ thay thế. Phạm Hùng là nhân vật thứ tư trong bộ chính trị của Đảng Lao động. Những bộ mặt khác như Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tản, Dương Quỳnh Hoa chỉ là bộ nhìn tô điểm cho chủ trương lừa bịp của mặt trận và chính phủ làm thật. Ai có kinh nghiệm đều biết, trong bất cứ cuộc đấu tranh nào, ở bất cứ nước nào, đảng viên cộng sản là người có lãnh đạo và rèn luyện, nên họ có thể làm xoay chuyển hướng đấu tranh hoặc lãnh đạo tập thể đấu tranh đông đảo người nhưng ô hợp. Mặt trận giải phóng miền Nam hay chính phủ lâm thời được lãnh đạo bởi một số lượng đông đảo đảng viên cộng sản cao cấp, người ngoài đảng chỉ là thiểu số. Trước năm 1975, người trong và ngoài nước tin tưởng rằng có thành phần quốc gia trong mặt trận có thể bị hai lý lẽ. Thứ nhất, họ bị đánh lừa vì sự ngây thơ. Thứ hai, họ cố tình đưa ra một luận cứ để vấn đề chiến tranh Việt Nam giải quyết bằng một hình thức đòi hỏi chính phủ liên hiệp giữa hai phe tham chiến. Ngày nay, sau khi Cộng sản đã chiếm miền Nam, thống nhất Việt Nam thành một quốc gia Cộng sản trong khối đệ tam quốc tế do Liên Xô lãnh đạo, đáng lẽ vấn đề mặt trận giải phóng miền Nam không còn cần đặt ra nữa. Nhưng trong các lập trường chính trị của người Việt chống Cộng trong và ngoài nước, vẫn có nhiều người ảo tưởng liên hiệp với mặt trận giải phóng miền Nam để chống lại Cộng sản. Vấn đề này cần được nhận rõ là có một số người trí thức miền Nam bị Cộng sản lôi kéo và đưa làm bù nhìn trong mặt trận giải phóng miền Nam. Những người này không có quyền hạn quyết định bất cứ việc gì từ chính trị đến quân sự. Có khuynh hướng tranh chấp quyền hành và quyền lợi của những tên lãnh đạo cao cấp Cộng sản. Tranh chấp mâu thuẫn là điều rất thông thường trong bất cứ đảng cộng sản nào khi lực lượng đối kháng chính yếu của họ đã bị tiêu diệt. Nếu có sự tranh chấp của những tên trùm cộng sản trước ở trong mặt trận giải phóng miền Nam với những tên ở trung ương, phải được xem là sự tương tranh nội bộ, không phải là sự tranh đấu của nhân dân miền Nam chống cộng sản. Việc những đảng viên cộng sản cấp tiến dù ở Bắc, Trung hay Nam đứng lên đòi thay đổi chính sách đưa tới sự sụp đổ chế độ cộng sản thì đó là một vận động lịch sử khác. Để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương và bầu cử quốc hội cả nước, từ tháng 10 năm 1975, cờ mặt trận giải phóng miền Nam hai màu xanh đỏ có sao vàng không còn kéo lên tại các cơ quan của Việt Nam ở miền Nam. Hiện tượng này dân miền Nam lại giải thích theo ước muốn chủ quan của mình là Việt Cộng đã rút dần để thi hành Hiệp định Paris. Người ta đồn đãi rồi rủ nhau đến trụ sở Ủy ban Quân quản ở tòa đô chánh cũ, văn phòng đại diện đảng miền Nam ở Phủ Thủ tướng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ở Tổng tham mưu, để chứng kiến tận mắt những cột cờ trống trơn. Đồn đãi, ước đoán chủ quan, phấn khởi rủ nhau đến các quán cà phê chuyện gẫu, rồi hy vọng đó là lối sống của đàn ông Sài Gòn. Còn phụ nữ, xuống đường nhập vào sinh hoạt chợ trời, len lỏi những chuyến xe miền Tây tuyến miền Trung để buôn hàng chuyến, buôn hàng sách, buôn lậu nông sản như trà, cà phê, hồ tiêu, tỏi, gạo, thịt cá đều vào quy hoạch của nhà nước cấm tư nhân buôn bán. Để tìm kế nuôi gia đình, nuôi người chồng đang thất cơ lỡ vận hoặc chờ đợi chồng con đi trình diện học tập cải tạo mà chưa có tên chức. Sau khi hội nghị hiệp thương Nam Bắc thành công vĩ đại, cờ đỏ sao vàng biểu tượng cho khủng bố giết chóc, hận thù, đấu tranh, máu lửa tung bay khắp miền Nam, phủ một không khí đe dọa, đè nặng trong lòng mọi người. Kiểm tra dân số, lập danh sách cử tri, học tập bình nghị, trả quyền công dân cho những người có giấy cải tạo 3 ngày để chuẩn bị bầu cử quốc hội. Mỗi quận, huyện là một đơn vị tuyển cử. Các ứng viên đều do Đảng Cộng sản đề cử đúng theo luật bầu cử ấn định. Người dân không khó khăn chọn, vì lá phiếu bầu đã in rõ mỗi đơn vị tuyển cử một hay hai tên ứng cử viên cuối cùng sẽ được gặp đi. Theo hướng dẫn của cán bộ, Đảng đã phân biệt rõ ràng, những đảng viên Cộng sản là người phải được lựa chọn, còn những người từng theo đống ăn tàn, tranh đấu xuống đường tại miền Nam cũ, như Ni Sư Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm, Kiều Mộng Thu, Chân Tính, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Cát Tường, Hoàng Ngọc Phủ Tường, thì nằm ở thành phần gạch bỏ. Những người này sao được trả công rẻ hơn, được bầu vào Hội đồng Nhân dân thành phố hoặc Hội đồng Nhân dân các tỉnh, rồi khóa sau mới có người được bầu vào Quốc hội theo công lao đóng góp và được kết nạp vào Đảng. Chính sách nhân sự của Cộng sản rất rõ rệt. Nếu vì một nhu cầu tuyên truyền, một tên A, tên B nào đó được thổi phồng lên, rồi đề cử làm vai trò bù nhìn ở các tổ chức, ngay cả những chức vụ chủ tịch, bên trong có đảng viên Cộng sản điều khiển giật dây. Chính sách trả công của Cộng sản cũng được quy định rõ ràng tùy ở mức độ đóng góp. Những dân biểu, nghị sĩ, sĩ quan, viên chức có móc nối cộng tác với Cộng sản trước ngày 30 tháng 4 năm 75 đều được trả công bằng nhiều hình thức tùy theo công lao, được miễn đi học tập cải tạo, như Lý Quý Trung, Phan Xuân Huy, Ngô Công Đức, cựu Đổng Lý Phan Đăng Lên, hoặc đi học tập ngắn ngày 3-4 tháng đến trên dưới 1 năm. Điều này rõ rệt nhất là số sĩ quan, viên chức đi cải tạo được thả về đợt Tết Bính Thìn, tức là chỉ học tập khoảng 4-5 tháng, được Cộng sản công khai công bố đó là những thân nhân gia đình liệt sĩ, đảng viên cao cấp, hoặc là những người từng đóng góp cho cách mạng. Trước khi thả những người này, các phường khóm ở Sài Gòn được học tập chính sách đối với những người có công với cách mạng, và việc Cộng tổ chức đón rước những người học tập trở về tại vườn Tao Đàn. Cuộc tiếp đón chỉ lưa thưa gồm thân nhân của họ, dân chúng né tránh không đi đó. Người dân miền Nam rất sòng phẳng và thẳng thắn. Họ khinh bỉ những người ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản, đứng trong hàng ngũ quốc gia mà bí mật cộng tác với địch. Những tên Cộng sản nằm vùng được đãi ngộ xứng đáng hơn, được cho đắc cử dân biểu, được tuyển dụng vào ngành công an, tình báo. Những tên này biết rõ xã hội miền Nam, phong tục tập quán của miền Nam, nên hoạt động đắc lực trong việc phá vỡ những tổ chức phục quốc và bắt mớ những người trốn lánh học tập. Trò hề bầu cử quốc hội được tuyên bố là thắng lợi vĩ đại của nhân dân cả nước, bầu quốc hội thống nhất đất nước lần thứ hai sau khóa một quốc hội cả nước bầu năm 1946. Dân miền Nam lại thêm một lần nữa đóng vai trò trình diễn dân chủ giả hiệu. Mấy chục năm sòng rã, người dân được dạy trên những từ ngữ dân chủ tự do và những bài học tập sơ khởi về những chuyện bầu cử. Nhưng tất cả chính quyền, Cộng hòa hay Cộng sản đều làm chuyện bịt bợm. Những cuộc bầu cử từ năm 1946 đến nay cũng chỉ là những màn kịch dở, những trò hề. Các chính quyền, Cộng sản hay Cộng hòa đều dạy cho dân biết những ý niệm tự do dân chủ, rồi chính những chính quyền đó đã táo trở đi ngược lại điều họ nói, thực hiện trò chơi xảo trá. Chính trong hoàn cảnh đó mà người dân Việt Nam tiến bộ nhanh chóng nhận thức về chính trị. Họ tiến nhanh hơn những người đi làm chính trị đã dạy cho họ. Những thế lực chính trị đều bị đặc quyền, đặc lợi riêng tư, đảng phái, phe nhóm đi ngược lại những điều dân biết, dân thích và dân mong muốn. Đi ngược lại lòng dân, sự tiến bộ của dân tộc và trào lưu tiến hóa chung, những chính quyền lạc hậu dần dần bị loại bỏ, tạo ra các bất ổn xã hội. Và trong đó chính quyền Cộng sản là chính quyền lạc hậu nhất, không thể nào bền vững nếu không có sức mạnh của bạo lực. sự ổn định của bạo lực chỉ là tạm thời. Một khi bạo lực không còn dùng được vì sự tiến bộ của tư tưởng con người hay sự rã nát từ trong tổ chức bạo lực đó, thì chính quyền cộng sản phải tan rã. Trong niềm tin đó, nhân dân miền Nam tiếp tục đứng lên hết tổ chức này đến tổ chức khác. Dù còn non nớt bị phá vỡ từ trong trứng nước, nhân dân miền Nam không sợ, không nản chí, vẫn tiếp tục đứng lên. Hết đợt bắt bớ, khủng bố đến đợt khác, cộng sản dùng đủ mọi hình thức trừng phạt nghiêm khắc, tử hình, chung thân, dân chúng vẫn không sợ lòng, vẫn xem án tù như trò đùa, nhà tù như nơi tạm nghỉ, vì sức đề kháng của miền Nam âm thầm nhưng bền bỉ. Tiếp tục bắt nhà tù tại cải tạo chật ních người vì xây dựng nhà tù mới không kịp. Chỉ trong vòng hơn một năm, từ mùa hè 1975 đến cuối năm 1976, tù trình diện cải tạo, tù phản động mới đến cả triệu người. Sức mạnh tiềm tàng của dân tộc Việt Nam ở đó, dân tộc Việt Nam tồn tại nhờ sự hy sinh của những người vô danh trong mọi giai tầng xã hội. Dân Việt Nam không tồn tại vì những người trí thức, vì quyền lợi, vì đê hèn sợ sệt đầu hàng. Lập hội trí thức yêu nước đang trí óc nặng ra những lý luận đất biện minh cho chế độ cộng sản để ru ngủ những người dân trong sự chịu đựng mà họ gọi là hành động khôn ngoan, hoặc nhằm triệt tiêu sức đề kháng, dập tắt niềm hy vọng và ngọn lửa đấu tranh của toàn dân bằng lập luận một đất nước bị cộng sản hóa rồi không quay trở lại được nữa. Dân miền Nam đã bằng hành động đáp lại lập luận đó. Thưa quý thính giả, Thiên hồi ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thịnh đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.